Rồi từ đó như một đúc kết, chúng ta có thể vẫn giữ chương 4, nhưng mà câu 15 đến câu 21 khá dài, chúng ta đọc chung với nhau. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa,
thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta, đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét. Vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Phần chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình.
Các anh chị để ý cách lập luận của Thánh Gioan ở đây. Thiên Chúa là tình yêu, và Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài bằng cách nào? Bằng cách Ngài ban tặng con một mình là Đức Giêsu Kitô cho chúng ta. Vậy thì nếu tôi đón nhận tình yêu của Chúa thì tôi đón nhận bằng cách nào? Là tôi đón nhận cái quà tặng của Chúa thôi. Tôi đón nhận Đức Giêsu Kitô, tôi tin vào Đức Giêsu Kitô, tôi bước theo Đức Giêsu Kitô, và tôi sống như Đức Giêsu Kitô. Đấy là tôi đón nhận cái quà tặng tình yêu của Thiên Chúa đó. Và khi bước theo Đức Giêsu Kitô như vậy thì nẻo đường mà Ngài dạy chúng ta bước theo chả là gì khác hơn là yêu thương. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em yêu thương nhau. Cho nên Thánh Gioan nói tiếp, ai nói là tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Và có lẽ đây nó cũng là một bản trắc nghiệm cho chúng ta. Nhiều khi mình nói yêu Chúa thì Chúa vô hình ấy mà, cho nên nói cũng dễ thôi. Ngày xưa có ông nào ông ấy nói một câu dí dỏm là vẽ quỷ thì dễ mà vẽ chó mới khó. Tại sao vậy? Quỷ thì có ai thấy đâu, cho nên là cứ vẽ nó đen thui này, cho nó hai cái sừng này, thêm cái đuôi thì ra quỷ thôi. Mà xin lỗi, quỷ lúc nào mà nó cũng đen mà nó có sừng như vậy thì chúng ta nên thánh hết rồi. Nó có tha hồ cám dỗ mình cũng không phạm tội. Mà bây giờ ngược lại, các anh chị đi sang Phi Châu coi, xem người ta vẽ quỷ làm sao. Nó đen hay nó trắng?
Trắng.
Bạch quỷ chứ.
Bạch quỷ.
Vẽ quỷ thì dễ bởi vì không thấy. Vẽ chó mới khó. Bởi vì chó thì ai cũng thấy hết.
Vẽ ra chó.
Vẽ làm sao cho nó giống. Nhiều khi mình nói mình yêu mến Chúa, Chúa vô hình, nói thoải mái thôi. Nhưng mà cái bản trắc nghiệm á, là mình có yêu thương anh em không? Trong cách cư xử, trong thái độ sống của mình, có yêu thương anh em không? Hai điều này nó quyện với nhau là một. Cách lập luận của Thánh Gioan là như thế đấy. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng cách ban tặng Đức Giêsu Kitô cho chúng ta. Vậy thì mình đáp lại tình yêu Chúa khi mình đón nhận Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta càng đón nhận Chúa Giêsu bao nhiêu thì phải bước đi trên con đường yêu thương của Ngài bấy nhiêu. Nó là dấu chứng mình yêu mến Thiên Chúa thực sự. Có lẽ là một sự trùng hợp, nhưng hôm nay là lễ gì nhỉ? Lễ Thánh Phanxicô. Khó khăn, tác giả của Kinh Hòa Bình, vị Thánh đã thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Chứ không phải phụng sự Chúa ở trên trời, mà là trong mọi người. Cho nên tôi đề nghị chúng ta nên kết thúc cái giờ học hôm nay bằng lời Kinh Hòa Bình, hát như một lời cầu nguyện và gắn với bản văn Kinh Thánh chúng ta vừa mới đọc.